Bây giờ trong hội có bốn vạn Bồ Tát đứng dậy chắp tay hướng Phật mà đồng thanh bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã thọ ký chỗ học của Bồ Tát, chúng tôi sẽ học theo an trụ chẳng phóng dật tu hành thành tựu đầy đủ đại nguyện nghiêm tịnh Phật độ. Đức Phật vui vẻ mỉm cười. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, có duyên cớ gì mà hiện mỉm cười? Đức Phật hỏi: Ông có thấy chư thiện nam tử sư tử hống ấy chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Vâng, đã thấy. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử ấy quá trăm ngàn kiếp đều riêng ở cõi khác được vô thượng chánh giác đồng hiệu nguyện trang nghiêm Như Lai đủ 10 đức hiệu, cũng như đương lai sư tử Phật, vân vân. Cõi ấy thanh tịnh như nước của vô lượng thọ Phật, chỉ trừ thọ lượng đều thọ 10 kiếp. Bây giờ sư tử dũng mãnh Lôi Âm Bồ Tát liền từ tòa đứng dậy trịch y giai hữu gối hữu chấm đất chắp tay hướng Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, văn thù sư lợi đồng chơn Bồ Tát đây được chư Phật Thế Tôn thường khen tặng, bao lâu sẽ được vô thượng Bồ Đề? Phật độ sẽ được như thế nào? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, ông nên hỏi văn thù sư lợi. Sư tử dũng mãnh hỏi văn thù sư lợi rằng: Chừng nào ngài sẽ được vô thượng Bồ Đề? Văn thù sư lợi nói: Sao ngài chẳng hỏi tôi có xu hướng Bồ Đề chăng mà lại hỏi tôi thành Bồ Đề? Tại sao? Vì ở nơi Bồ Đề tôi còn chẳng xu hướng, huống là sẽ được. Sư tử dũng mãnh hỏi: Ngài há chẳng vì lợi ích chúng sanh mà đến Bồ Đề ư? Văn thù sư lợi nói: Không. Tại sao? Vì chúng sanh bất khả đắc vậy. Nếu chúng sanh là có thì có thể vì làm lợi ích mà hướng đến Bồ Đề. Nhưng chúng sanh thọ mạng và nhân đều vô sở hữu, nên nay tôi chẳng đến Bồ Đề cũng chẳng thối chuyển. Sư tử dũng mãnh nói: Ngài có xu hướng chư Phật pháp chăng? Văn thù sư lợi nói: Không, thưa ngài, tất cả các pháp đều xu hướng Phật pháp. Tại sao? Các pháp vô lậu, vô hệ, vô hình, vô tướng là xu hướng Phật. Như xu hướng Phật các pháp cũng vậy. Thưa ngài, như lời ngài hỏi xu hướng Phật pháp, nay tôi hỏi ngài tùy ý ngài đáp là sắc cầu Bồ Đề ư? Là sắc bổn tánh cầu, là sắc như cầu, là sắc tự thể cầu, là sắc không cầu, là sắc ly cầu, là sắc pháp tánh cầu Bồ Đề ư? Thưa ngài, là sắc được Bồ Đề ư? Nhẫn đến các sắc pháp tánh được Bồ Đề ư? Sư tử dũng mãnh đáp: Không, thưa ngài văn thù sư lợi, sắc chẳng cầu Bồ Đề, nhẫn đến sắc pháp tánh chẳng cầu Bồ Đề. Sắc chẳng được Bồ Đề, nhẫn đến sắc pháp tánh chẳng được Bồ Đề. Văn thù sư lợi hỏi: Thưa ngài sư tử dũng mãnh, thọ tưởng hành thức cầu Bồ Đề, nhẫn đến thức pháp tánh cầu Bồ Đề ư? Thức được Bồ Đề, nhẫn đến thức pháp tánh được Bồ Đề ư? Sư tử dũng mãnh đáp: Không, thưa ngài văn thù sư lợi, thọ tưởng hành thức chẳng cầu Bồ Đề, nhẫn đến thức pháp tánh chẳng cầu Bồ Đề. Thức chẳng được Bồ Đề, nhẫn đến thức pháp tánh chẳng được Bồ Đề. Văn thù sư lợi hỏi: Rời lìa ngũ uẩn có ngã, ngã sở chăng? Không, thưa ngài văn thù sư lợi. Đúng vậy, thưa ngài sư tử dũng mãnh, lại còn lấy pháp gì để cầu Bồ Đề và được Bồ Đề? Thưa ngài văn thù sư lợi, lời ngài nói đại chúng đều kính tin. Nay ngài nói chẳng cầu Bồ Đề, chẳng được Bồ Đề, hàng tân phát ý Bồ Tát nghe lời này sẽ sanh kinh sợ. Thưa ngài sư tử dũng mãnh, tất cả pháp không có kinh sợ, trong thiệt tế cũng không kinh sợ. Đức Như Lai vì người không kinh sợ mà thuyết pháp. Nếu người kinh sợ thì thọ sanh nhàm, nếu sanh chán nhàm thì họ ly dục, nếu ly dục thì họ giải thoát, nếu giải thoát thì không Bồ Đề, nếu không Bồ Đề thì là vô trụ, nếu họ vô trụ thì là vô khứ, nếu vô khứ thì là vô lai, thì là vô nguyện cầu, nếu không nguyện cầu thì chẳng thối chuyển, nếu chẳng thối chuyển thì là thối chuyển. Thối chuyển những pháp gì? Đó là chấp ngã chúng sanh thọ mạng và nhân, hoặc đoạn hoặc thường thủ tướng phân biệt, thảy đều thối chuyển cả. Nếu kia thối chuyển thì là chẳng thối chuyển. Chẳng thối chuyển những pháp gì? Đó là không vô tướng, vô nguyện thiệt tế và các Phật pháp đều chẳng thối chuyển. Sao gọi là Phật pháp? Nghĩa là chẳng rời, chẳng dính và không sở duyên, không nhập, không xuất, không có sở hành, cũng không biểu thị, chỉ có giả danh, không, vô sanh, vô khứ, vô lai, vô nhiễm, vô tịnh, không trần, lìa trần, không ngã, không phân biệt, không hòa hiệp, không chấp thủ, bình đẳng không trái, đây là Phật Pháp. Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, các Phật Pháp ấy chẳng phải Pháp, chẳng phải phi Pháp. Tại sao? Vì các Phật Pháp không chỗ sanh về. Hàng tân phát ý Bồ Tát kia nghe lời này, nếu sanh kinh sợ thì mau được Bồ Đề. Nếu khởi tâm phân biệt mà nghĩ rằng nay chúng tôi được thành Bồ Đề, tùy có phát tâm an trụ nơi hiện chứng mới được Bồ Đề, nếu chẳng phát tâm thì trọn chẳng được. Vì các phân biệt này đều chẳng sanh nên Bồ Đề và tâm đều bất khả đắc. Vì bất khả đắc thì vô phân biệt, nếu vô phân biệt thì không hiện chứng. Tại sao? Vì sở nhân hiện chứng bất khả đắc vậy. Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, hư không có thể được Bồ Đề chăng? Không, thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, Đức Như Lai há chẳng nói tất cả Pháp đồng hư không ư? Đúng vậy, thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, như hư không Bồ Đề cũng vậy, như Bồ Đề hư không cũng vậy, hư không với Bồ Đề không hai không khác. Nếu Bồ Tát biết nghĩa bình đẳng này, thì không có tri cũng không bất tri cũng không bất kiến. Lúc nói Pháp ấy, có một dạng 4.000 tỳ kheo tận các lậu tâm được giải thoát, 12 na do tha kỳ theo xa trần rời cấu ở trong các Pháp, được Pháp nhãn thanh tịnh, 9 dạng 6.000 chúng sanh phát tâm Bồ Đề, 5 dạng 2.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, từ khi Ngài phát tâm Bồ Tát đến nay được bao nhiêu thời gian? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, thôi đi, Ngài chớ sanh vọng niệm. Nếu có ai ở trong Pháp vô sanh mà nói rằng tôi phát tâm Bồ Đề, tôi làm hạnh Bồ Đề là đại tà kiến. Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, tôi trọn chẳng thấy có tâm phát hướng Bồ Đề, do chẳng thấy tâm và Bồ Đề nên không có phát. Sư Tử Dũng Mãnh hỏi, Ngài Văn Thù Sư Lợi trọn chẳng thấy tâm, đó là cú nghĩa gì? Văn Thù Sư Lợi nói, thưa Ngài là trọn chẳng thấy gọi là bình đẳng. Thế nào nói là bình đẳng, thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi? Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, bình đẳng như vậy bởi các thứ tánh đều vô sở hữu, các pháp ấy vì là một vị nên nói. Một vị nói ấy, đó là rời lìa vậy, không nhiễm, không tịnh, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng sanh, chẳng diệt, không ngã, không thọ, chẳng thủ, chẳng xả. Thuyết pháp như vậy, chẳng quan niệm, tôi nói cũng không phân biệt. Ở trong pháp bình đẳng ấy, mà biết rõ tu hành thì gọi là bình đẳng. Lại nữa, thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, nếu Bồ Tát nhập vào bình đẳng ấy thì trọn chẳng thấy có các thứ giới, hoặc ít, hoặc nhiều. Ở trong bình đẳng chẳng thấy bình đẳng, ở trong tương di chẳng thấy tương di. Tại sao? Vì nó bổn lai tánh thanh tịnh vậy. Bây giờ Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chẳng chịu nói mình phát tâm bao lâu mà đại chúng đều muốn nghe. Đức Phật nói, này thiện nam tử, Văn Thù Sư Lợi là bậc trí nhẫn thậm thâm. Ở trong trí nhẫn thậm thâm ấy, Bồ Đề và tâm đều bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên chẳng nói. Nhưng này thiện nam tử, nay Phật sẽ nói Văn Thù Sư Lợi phát tâm lâu mau. Này thiện nam tử, thuở quá khứ lâu xa quá 70 vạn A Tăng Kỳ hàng sa kiếp, có Phật hiệu Lôi Âm Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, xuất thế tại phương Đông, cách đây 72 na do tha Phật độ. Thế giới ấy tên là Vô Sanh. Lôi Âm Như Lai thuyết pháp tại đó. Chúng thanh văn có 84 ước na do tha. Chúng Bồ Tát nhiều gấp bội. Bây giờ có vua tên Phổ Phúc đủ 7 báo trị 4 thiên hạ với chánh pháp lý làm chuyển luân dương. Trong thời gian 84.000 năm, vua Phổ Phúc thường cung kính cúng dường Phật Lôi Âm với những y phục uống ăn cung điện đền đài đẹp tốt, cũng thường cung kính cúng dường chư Bồ Tát và chúng thanh văn. Thân tộc của vua nội cung thể nữ Dương Tử Đại Thần chỉ chuyên lo cúng dường mà không làm gì khác, dầu thời gian nhiều năm mà không ai mỏi nhọc. Sau thời gian ấy, nhà vua ở vắng một mình suy nghĩ, nay tôi đã nhóm họp cặn lành quan đại mà còn chưa định chỗ hồi hướng, vì cầu Đế Thích Phạm Dương chuyển luân dương chăng, vì cầu thanh văn Bích Chi Phật chăng. Lúc vua nghĩ như vậy rồi, trên không có chư thiên bảo rằng, đại dương chớ phát khởi tâm kém hẹp ấy. Tại sao? Vì phước đức của vua đã họp được rất nhiều, vua nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nghe lời khuyến cáo ấy, vua Phổ Phúc vui mừng nghĩ rằng, nay tôi ở nơi đây, quyết định chẳng lui, vì chư thiên biết lòng tôi nên đến khuyến cáo. Nhà vua đem 80 ước na do tha 100.000 người đến chỗ Phật Lôi Âm, đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu 7 dòng. cúi mình cung kính chắp tay nói kệ bạch Phật: Nay tôi lễ Thế Tôn, mong vì tôi chỉ dạy, làm sao được thành tựu đấng Thế Tôn tối thượng. Chỗ nương nhờ cho đời, tôi đã rộng cúng dường, bởi tâm chẳng quyết định, chưa biết chỗ hồi hướng. Tôi đã tu phước lớn, nên hồi hướng chỗ nào? Là cầu ngôi chuyển luân, Đế Thích hay Phạm Dương? Là cầu quả Thanh Văn hay cầu Bích Chi Phật? Lúc tôi nghĩ như vậy, trên không chư thiên bảo, đại dương chớ nên phát, tâm hồi hướng kém hẹp. Nên vì các chúng sanh mà phát nguyện rộng lớn, vì lợi ích thế gian nên phát tâm Bồ Đề. Nay tôi thỉnh Thế Tôn, đấng Pháp Vương tự tại, mong nói các phương tiện, phát khởi tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi, sẽ được như Thế Tôn. Duy nguyện Đức Thế Tôn, vì tôi tuyên nói đủ. Bây giờ Đức Luân Âm Như Lai vì vua Phổ Phúc mà nói kệ rằng: Đại dương nên lắng nghe, Phật sẽ thứ để nói. Tất cả pháp nhân duyên, tùy căn dục thực hành. Như sở nguyện đã có, được quả báo như vậy, Phật ở thuở quá khứ cũng phát tâm Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh nguyện làm lợi ích họ, như chỗ Phật phát nguyện, như xưa đã phát tâm, được bất thối Bồ Đề. Ý nguyện mau viên mãn, đại dương phải kiên cố, tu tập các công hạnh, vua sẽ được vô thượng, Phật Bồ Đề quảng đại. Vua Phổ Phúc nghe Phật nói vui mừng hớn hở được chưa từng có, liền ở trước đại chúng Đại Sư Tử Hống mà nói kệ rằng: Nay đối trước đại chúng phát tâm Đại Bồ Đề, vì mỗi mỗi chúng sanh thệ tận vị lai tế, thọ vô lượng sanh tử, mà làm lợi ích lớn, tu đủ hạnh Bồ Tát, cứu các chúng sanh khổ. Từ nay nếu trái thệ, phát khởi tâm tham dục, bỏng xẻng ganh oán hờn, là dối Phật mười phương. Tôi từ ngày hôm nay nhẫn đến thành Bồ Đề, thường phải học chư Phật, tu hành các phạm hạnh, tùy thuận giới thanh tịnh, xa rời các lỗi lầm. Tôi ở nơi Bồ Đề cũng chẳng nguyện mau chứng, sẽ tận vị lai tế, rộng lợi ích chúng sanh, nghiêm tịnh các Phật độ, vô lượng bất tư nghị, sẽ khiến danh hiệu tôi nghe khắp mười phương cõi. Nay tôi tự thọ ký, quyết định sẽ thành Phật, chí nguyện thắng thanh tịnh, nơi đây vốn không nghi. Tôi sẽ sạch ba nghiệp, chẳng cho sanh các ác. Tôi dùng chơn thiệt này thành Phật Lưỡng Túc Tôn. Nếu tâm tôi chơn thiệt, đất sẽ động sáu cách. Nếu lời tôi thành thiệt, không có chút hư vọng, sẽ khiến trong hư không âm nhạc tự nhiên trỗi. Nếu tôi không xiểm khúc, cũng không tâm oán hận, do tâm chơn thiệt ấy sẽ mưa qua mạn đà. Lúc vua Phổ Phúc nói kệ rồi, vì tâm vua chân thiệt nên mười phương các ức thế giới chấn động sáu cách, trên không âm nhạc tự nhiên hòa tấu và mưa qua mạn đà la. 20 ức người tùy tùng nhà vua đều rất vui mừng mà tự bảo rằng: Chúng tôi sẽ được vô thượng Bồ Đề, rồi bắt chước nhà vua mà phát Bồ Đề tâm. Đức Phật bảo đại chúng: Vua Phổ Phúc thuở xưa đâu phải ai khác, chính là Văn Thù Sư Lợi hiện nay vậy. Ông ấy ở thuở quá khứ 70 vạn A Tăng Kỳ hằng sa kiếp tối sơ phát tâm Bồ Đề, kế đó quá 64 hằng sa kiếp được vô sanh phát nhẫn, hay đầy đủ Bồ Tát thập địa và thập trí lực Như Lai. Các pháp ở Phật địa thảy đều viên mãn, mà ông ấy chưa từng khởi tâm nghĩ rằng tôi sẽ thành Phật. Này chư thiện nam tử, thuở ấy 20 ức người tùy tùng nhà vua đồng phát Bồ Đề tâm ấy đều do Văn Thù Sư Lợi khuyên dạy cho vào 6 ba la mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, nay tất cả đều đã chứng vô thượng bồ đề, chuyển đại pháp luân, xong Phật sự, nhập niết bàn, văn thù sư lợi đều cúng dường chư Phật ấy và hộ trì chánh pháp của chư Phật ấy. Chỉ còn có một Đức Phật hiện tại là địa trì Sơn Như Lai ở thế giới tên địa trì tại Hạ Phương. Cách đây 40 hàng sa Phật độ, cũng có vô số chúng sanh thanh văn và Bồ Tát. Lúc Đức Phật nói nhân duyên đời trước của văn thù sư lợi Bồ Tát, trong đại chúng có 7.000 người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sư tử dũng mãnh lôi âm Bồ Tát bạch văn thù sư lợi Bồ Tát: Thưa Ngài, Ngài đã đầy đủ thập địa và Như Lai thập lực đầy đủ tất cả Phật Pháp, cớ sao chẳng thành vô thượng Bồ Đề? Văn thù sư lợi nói: Thưa Ngài, không có đã viên mãn tất cả Phật Pháp rồi lại còn chứng Bồ Đề. Tại sao? Vì đã viên mãn thì chẳng nên lại chứng. Thưa Ngài văn thù sư lợi, thế nào viên mãn tất cả Phật Pháp? Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, Phật Pháp viên mãn như chân như viên mãn, chân như viên mãn như hư không viên mãn. Phật Pháp chân như và hư không như vậy cũng không có hai. Nhưng Ngài hỏi rằng thế nào viên mãn tất cả Phật Pháp? Như sắc viên mãn, như thọ tưởng hành thức viên mãn, Phật Pháp viên mãn cũng như vậy. Thưa Ngài văn thù sư lợi, thế nào là sắc vân vân viên mãn? Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, sắc được Ngài thấy là thường hay vô thường? Thưa Ngài văn thù sư lợi, đều chẳng phải cả. Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, nếu Pháp đã chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nó có tăng giảm chăng? Thưa Ngài văn thù sư lợi, chẳng tăng giảm. Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, nếu Pháp chẳng tăng giảm thì gọi là viên mãn. Thế nào là viên mãn? Nếu ở nơi các Pháp chẳng biết rõ được thì sanh phân biệt. Nếu biết rõ được thì không phân biệt, nếu không phân biệt thì không tăng giảm, nếu không tăng giảm thì là bình đẳng, nếu thấy sắc bình đẳng tức là sắc viên mãn, thọ tưởng hành thức và tất cả pháp viên mãn cũng như vậy. Thưa Ngài văn thù sư lợi, từ lúc Ngài được pháp nhận đến nay không một tâm niệm nguyện thành chánh giác, nay sao lại khuyên người xu hướng Bồ Đề? Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, tôi thiệt chẳng hề khuyên một chúng sanh xu hướng Bồ Đề. Tại sao? Vì chúng sanh vô sở hữu vậy, vì chúng sanh tánh tự ly vậy. Nếu chúng sanh là có thì khiến họ xu hướng Bồ Đề. Chúng sanh đã bất khả đắc nên không có được khuyên. Tại sao? Vì là bình đẳng vô phân biệt vậy. Chẳng phải đem bình đẳng cầu bình đẳng cũng không có khởi. Vì thế nên thường nói rằng phải quan sát các hành, tới không từ đâu, đi không đến đâu. Đây gọi là bình đẳng, là tánh không. Ở trong tánh không chẳng có sở cầu. Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, như lời Ngài hỏi tôi rằng từ lúc đắc nhẫn đến nay không có một niệm tâm sẽ được Bồ Đề. Thưa Ngài, Ngài có thấy tâm ấy chăng mà dùng tâm ấy được Bồ Đề chăng? Thưa Ngài văn thù sư lợi, không. Tại sao? Vì tâm chẳng phải sắc nên chẳng thấy được. Bồ Đề cũng vậy, chỉ là danh tướng thôi. Hoặc tâm danh hay Bồ Đề danh đều vô sở hữu cả. Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, như lời Ngài nói tôi chẳng sanh một niệm tâm được Bồ Đề, đó là mật ý mà nói. Tại sao? Vì tâm bổn lai không có sanh nên là vô sanh, đã vô sanh thì gì được gì chứng? Thưa Ngài văn thù sư lợi, sao gọi là bình đẳng chứng nhập? Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, ở trong các pháp mà không buộc dính thì gọi là bình đẳng chứng. Nói chứng nhập là trí vi tế ấy chẳng sanh diệt, không khác với chân như không phân biệt. Đây gọi là chứng nhập. Nếu là người chánh kiến tu hành thì trong bình đẳng không có một pháp để được, rời lìa các thứ tánh cũng chẳng dính mắc nơi một. Đây gọi là chứng nhập. Nếu dùng thân chứng các pháp vô tướng, biết rõ tướng ấy là vô tướng, mà đối với thân tâm cũng chẳng chấp trước, đây gọi là viên mãn chứng nhập. Thưa Ngài văn thù sư lợi, thế nào gọi là được? Thưa Ngài sư tử dũng mãnh, do ngôn thuyết thế gian mà gọi là được. Chỗ được của chư thánh chẳng phải ngôn ngữ nói được. Tại sao? Vì pháp không y chỉ rời lìa ngôn thuyết ấy. Lại nữa, thưa Ngài sư tử dũng mãnh, lấy không được làm được cũng chẳng phải được, chẳng phải chẳng được, gọi đó là được. Sư tử dũng mãnh lôi âm Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin nói Phật độ của văn thù sư lợi được. Đức Phật bảo Ngài sư tử dũng mãnh hỏi nơi Ngài văn thù sư lợi. Sư tử dũng mãnh Bồ Tát bạch Ngài văn thù sư lợi rằng: thưa ngài, ngài sẽ được Phật độ công đức trang nghiêm nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, thưa ngài Sư Tử Dũng Mãnh, nếu tôi cầu Bồ Đề, ngài có thể hỏi Phật độ sẽ được. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài há lại chẳng cầu Bồ Đề ư? Thưa ngài Sư Tử Dũng Mãnh, tôi chẳng cầu. Tại sao? Vì nếu có chỗ cầu thì có nhiễm trước, nếu có nhiễm trước thì có tham ái, nếu có chỗ ái thì có sanh, nếu có sanh thì có ái, nếu có ái thì trọn chẳng xuất ly. Vì thế nên tôi chẳng cầu Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Đề bất khả đắc vậy. Do vì bất khả đắc nên chẳng cầu. Nhưng ngài hỏi tôi Phật độ nào tôi sẽ được, tôi không thể nói. Tại sao? Vì đối với Đức Như Lai Nhất Thiết Trí mà tự nói Phật độ công đức trang nghiêm của mình, thì thành ra Bồ Tát tự khen công đức của mình. Đức Phật nói, này Văn Thù Sư Lợi, ông có thể tự nói dùng những nguyện gì trang nghiêm Phật độ, khiến chư Bồ Tát nghe rồi quyết định thành mãn nguyện ấy. Bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi tuân lời Phật, liền đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay tôi thừa thần lực Phật sẽ tuyên nói, những ai muốn cầu Đại Bồ Đề đều nên lắng nghe, nếu nghe điều nguyện ấy phải như thiệt tu học cho được viên mãn. Lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát gối hữu chấm đất, mười phương đều có hàng sa Phật độ chấn động sáu cách. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tôi từ thuở xa xưa trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ Kiếp đến nay phát khởi nguyện như vậy. Tôi dùng thiên nhãn vô ngại thấy trong vô lượng vô biên Phật độ có tất cả chư Phật Như Lai. Nếu chẳng phải là do tôi khuyên phát tâm quyết định Bồ Đề và giáo hóa khiến tu sáu ba la mật cho đến thành vô thượng Bồ Đề, thì ở nơi Bồ Đề tôi trọn chẳng nên chứng, mà tôi quyết phải viên mãn sở nguyện này, rồi sau sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Chư Bồ Tát đều nghĩ rằng, ngài Văn Thù Sư Lợi dùng thiên nhãn vô ngại thấy bao nhiêu Như Lai. Đức Phật biết tâm niệm ấy mới bảo ngài Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát rằng, này thiện nam tử, ví như đem cả tam thiên đại thiên thế giới này nghiền nát thành vi trần, có thể dùng toán số biết số là bao nhiêu chăng? Bạch Đức Thế Tôn không thể biết được. Này thiện nam tử, thiên nhãn vô ngại của Văn Thù Sư Lợi thấy vô lượng chư Phật ở phương Đông lại quá số ấy, chính phương kia cũng như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi có nguyện là lấy hàng sa Phật độ làm một Phật độ vô lượng báo đẹp, xen lẫn trang nghiêm. Nếu không như vậy thì tôi trọn chẳng chứng vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện khiến trong nước tôi có cây Bồ Đề lượng bằng 10 cõi đại thiên, ánh sáng của cây ấy chiếu khắp nước. Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là tôi ngồi Bồ Đề rồi chứng vô thượng Bồ Đề, nhẫn đến Niết Bàn. Trong thời gian ấy chẳng rời khỏi tòa Bồ Đề, mà chỉ dùng biến hóa hiện thân khắp mười phương, vô lượng vô số Phật độ thuyết pháp cho các chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là khiến nước tôi không tên nữ nhân, chỉ thuần có Bồ Tát, rồi lìa phiền não, cấu đủ phạm hạnh. Lúc sơ sanh ca sa theo chân ngồi kiết già, bỗng nhiên hiện ra. Bồ Tát như vậy, đầy khắp nước tôi, không có tên Thanh Văn và Bích Chi Phật. Ngoại trừ Đức Như Lai biến hóa qua đến mười phương vì các chúng sanh nói pháp tam thừa. Bây giờ ngài Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi đương lai thành Phật hiệu là gì? Đức Phật nói, này thiện nam tử, lúc Văn Thù Sư Lợi thành Phật hiệu Phổ Kiến. Tại sao lại hiệu là Phổ Kiến? Bởi Đức Như Lai ấy, ở nơi mười phương vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha Phật độ, đều khắp làm cho được thấy. Nếu các chúng sanh thấy Đức Phật Phổ Kiến, thì tất định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này Phổ Kiến Như Lai, dầu chưa thành Phật, khi ta hiện tại đây và sau khi ta nhập Niết Bàn, có ai nghe danh hiệu ấy cũng đều tất định sẽ được vô thượng Bồ Đề, chỉ trừ người đã nhập ngôi vị ly sanh và người tâm nguyện hẹp kém. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là như cõi nước Đức Phật A-di-đà, lấy pháp hỷ làm món ăn, mà trong nước tôi Bồ Tát sơ sanh lúc khởi ý nghĩ, ăn liền có món ăn trăm vị đầy trong bát tại tay hữu, liền nghĩ rằng, nếu chưa cúng dường mười phương chư Phật và bố thí những chúng sanh nghèo cùng khổ não và ngạ quỷ vân vân cho họ no đủ, thì tôi quyết định chẳng nên tự ăn. Lúc nghĩ như vậy, liền được ngũ thần thông bay đi vô ngại đến mười phương vô lượng vô số Phật độ, cúng dường chư Phật và chúng thanh văn, cùng chu cấp cho chúng sanh nghèo khổ, rồi thuyết pháp cho họ rời lìa khát ái, trong khoảng một niệm trở về đến bổn xứ. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là trong nước tôi chư Bồ Tát sơ sanh cần dùng y phục, trong tay họ tùy ý xuất hiện các thứ bửu y tốt sạch vừa mặc đúng y phục của Sa Môn. Tự nghĩ rằng nếu chưa cúng dường mười phương chư Phật, tôi chẳng nên tự dùng. Trong khoảng một niệm qua đến mười phương vô lượng Phật độ, đem bửu y ấy cúng dường chư Phật rồi trở về bổn xứ mới tự thọ dụng. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là trong nước tôi, chúng Bồ Tát được của báo và những đồ dùng cần phải chia cúng chư Phật và chúng thanh văn. Khắp cúng dường rồi sau mới thọ dụng. Trong nước tôi lại rời lìa tám nạn và pháp bất thiện, đã không tội lỗi lại không cấm giới, không có các thứ nhiệt não bất như ý. Ngài Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Phật độ ấy tên là gì? Đức Phật nói, này thiện nam tử, nước ấy tên là tùy nguyện tích tập thanh tịnh viên mãn. Bạch Đức Thế Tôn, Phật độ ấy ở phương nào? Này thiện nam tử, Phật độ ấy ở tại phương Nam, thế giới Ta Bà này cũng ở trong Phật độ ấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện trong nước tôi, chứa họp vô lượng diệu bửu làm thành. Lại dùng vô lượng báo mani xen lẫn trang nghiêm, báo mani ấy ở trong các thế giới mười phương chưa từng có. Tên của các báo ấy trong câu Chi Nam nói cũng chẳng hết được. Tùy ý thích của chư Bồ Tát, muốn nước ấy bằng vàng thì thấy là vàng, thích bằng bạc thì thấy nước ấy bằng bạc. Nhưng với người thấy vàng không hề tổn giảm, hoặc thích bằng pha lê, lưu ly, mã não, xích chơn, châu, vô lượng thứ báu, đều tùy sở thích mà thấy, không chướng ngại nhau, cho đến thích bằng chiên đàn hương, a già, la hương, xích chiên đàn hương, vân vân, đều tùy sở thích riêng mà thấy, không chướng ngại nhau. Trong nước ấy chẳng dùng ánh sáng nhật nguyệt tinh tú châu ngọc đèn lửa để soi sáng. Chư Bồ Tát ấy đều dùng ánh sáng của tự thân mình chiếu suốt ngàn ức na do tha cõi. Trong nước ấy lấy hoa nở xòe làm ngày, hoa khép lại làm đêm, tùy ý thích thời tiết của chư Bồ Tát mà điều ứng đúng theo, nhưng không có lạnh nóng già bệnh chết. Chỉ tùy sở nguyện của chư Bồ Tát muốn chứng Bồ Đề liền qua thế giới khác ở cung trời đâu suốt, mãn thọ, giáng sanh mà thành Phật, trong nước ấy không có nhập niết bàn. Trăm ngàn thứ nhạc ở hư không, dầu chẳng hiện tướng hình mà nghe tiếng nhạc. Nhạc ấy chẳng phát thanh thuận tham ái, chỉ phát thanh Phật Pháp Tăng và các ba la mật, các pháp môn Bồ Tát tạng. Tùy theo chỗ hiểu của chư Bồ Tát thảy đều được nghe diệu pháp. Chư Bồ Tát nếu muốn thấy Phật, tùy chỗ đến kinh hành, đứng ngồi, theo ý nghĩ, liền thấy Phổ Kiến Như Lai ngồi cây Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát có chỗ nghi, chỉ cần thấy Đức Phổ Kiến Phật chẳng đợi giải thích mà liền hết nghi hiểu rõ pháp nghĩa. Lúc ấy, trong hội có vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Bồ Tát đồng thanh nói rằng, nếu có ai được nghe danh hiệu Phổ Kiến Phật, bèn được lợi lành tối thượng, huống là người sanh về cõi nước ấy. Nếu có ai được nghe pháp môn Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký này, và nghe tên Văn Thù Sư Lợi, thì gọi là diễn kiến chư Phật. Đức Phật bảo chư Bồ Tát rằng, đúng như vậy, đúng như lời các ông nói. Này thiện nam tử, nếu có ai thọ trì trăm ngàn ức danh hiệu chư Phật, nếu lại có ai xưng danh hiệu Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì phước nhiều hơn, huống là xưng danh hiệu Phổ Kiến Phật. Tại sao? Vì trăm ngàn ức na do tha Đức Phật ấy, lợi ích chúng sanh chẳng bằng Văn Thù Sư Lợi làm lợi ích trong một kiếp. Lúc ấy trong chúng có vô lượng trăm ngàn ức na do tha Thiên Long Bát Bộ Nhân Phi Nhân, đồng thanh sướng rằng, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Đồng Chơn Bồ Tát, Nam mô Phổ Kiến Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác. Sướng lời trên rồi, có tám vạn bốn ngàn ức na do tha chúng sanh phát tâm Bồ Đề, vô lượng chúng sanh căn lành thành thục được bất thối chuyển trong ba thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện như tôi đã được thấy vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha chư Phật Thế Tôn. Bao nhiêu Phật độ công đức trang nghiêm của chư Phật ấy, tất cả đều có đủ trong một Phật độ của tôi, chỉ trừ nhị thừa và ngũ trược. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tôi tự nói các thứ công đức trang nghiêm trong Phật độ hơn hàng sa kiếp, cũng nói chẳng hết, như sở nguyện của tôi, chỉ có Đức Phật biết được. Đức Phật nói: Đúng vậy, này Văn Thù Sư Lợi, ở trong tam thế tri kiến của Đức Như Lai không có hạn lượng chướng ngại. Bây giờ trong đại chúng có chư Bồ Tát nghĩ rằng Phật độ công đức trang nghiêm của Văn Thù Sư Lợi được có bằng quốc độ của Đức Phật A Di Đà chăng? Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát nên nói với ngài Sư Tử Dũng Mãnh Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, ví như có người phân tích một sợi lông làm trăm phần, đem một phần lông chấm lấy một giọt nước trong đại hải. Một giọt nước biển ấy đem dụ cho sự trang nghiêm của quốc độ Phật A Di Đà, còn toàn nước đại hải đem lại dụ cho quốc độ trang nghiêm của Phật Phổ Kiến. Lại còn hơn đây nữa, tại sao? Vì Phật độ trang nghiêm của Phật Phổ Kiến Như Lai chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những loại Phật độ trang nghiêm như vậy trong tam thế chư Phật còn có quốc độ như vậy chăng? Đức Phật nói: Có, này thiện nam tử, phương Đông cách đây quá trăm ức hàng xa thế giới, có Phật độ tên Trụ Tối Thượng Nguyện, có Phật hiệu Phổ Quang Thường Đa Công Đức, Hải Dương Như Lai, thọ mạng vô lượng vô biên, thường thuyết pháp cho chúng Bồ Tát. Cõi này công đức trang nghiêm đồng như cõi của Phổ Kiến Như Lai. Này thiện nam tử, có bốn Bồ Tát mặc giáp hoằng thệ bất tư nghị, quyết định thành mãn thệ nguyện ấy, cũng sẽ được Phật độ trang nghiêm như Phật độ của Phổ Kiến Như Lai. Ngài Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin nói danh hiệu và chỗ ở của chư Bồ Tát ấy. Lại xin hiển thị quốc độ của Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải Dương Như Lai, để cho đại chúng đây được nhiều lợi ích. Tại sao? Vì chư Bồ Tát đây nếu được thấy nghe thì ở nơi đại nguyện ấy sẽ được thành mãn. Đức Phật nói: Này thiện nam tử, các ông lắng nghe, Phật sẽ nói cho. Này thiện nam tử, bốn Bồ Tát ấy một người tên Quang Minh Tràng ở tại Phật độ phương Đông của Phật Vô Ưu Đức. Người kế tên Trí Thượng ở tại Phật độ phương Nam của Phật Trí Dương. Người thứ ba tên Chư Căn Tịch Tỉnh ở tại quốc độ phương Tây của Phật Huệ Tích. Người thứ tư tên Nguyện Huệ ở tại quốc độ phương Bắc của Phật Na La Diên. Đức Thế Tôn dùng sức thần thông hiện Phật độ của Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải Dương Như Lai cho trong đại hội này thấy Đức Phật ấy và chúng Bồ Tát cùng những công đức trang nghiêm ở thế giới ấy, từ trước chưa từng thấy cũng chưa từng nghe. Tất cả sự trang nghiêm ấy chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng trăm ngàn ức na do tha châu báu xen lẫn trang nghiêm, trong một kiếp nói công đức ấy cũng chẳng hết. Đại chúng đây đều thấy rõ như xem trái am ma lặc trong bàn tay. Bồ Tát cõi ấy thân cao 42.000 do tuần, thân của Phật cao 84.000 do tuần, ánh sáng chiếu khắp như tòa núi vàng Diêm Phù Đàn. Thành tựu công đức trang nghiêm rộng lớn ngồi dưới cây bồ đề, chư Bồ Tát cung kính dây quanh, hiện trăm ngàn ức những sự biến hóa qua đến trong các thế giới mười phương, thuyết pháp cho các chúng sanh. Đức Phật bảo chư Bồ Tát: Các thiện nam tử, các ông có thấy Phật độ ấy trang nghiêm và chúng Bồ Tát chăng? Đại chúng đồng thanh bạch Phật rằng: Dân, chúng tôi đã thấy, bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ học hạnh Bồ Tát ấy như chỗ tu hành của Văn Thù Sư Lợi. Chúng tôi cũng sẽ thành tựu Phật độ trang nghiêm như vậy. Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ diện môn của Phật phóng ra nhiều tia sáng màu chiếu vô lượng vô biên thế giới. Chiếu xong tia sáng ấy trở lại quanh Phật ba vòng, rồi rót vào đảnh Phật. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà hiện mỉm cười? Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Trong đại chúng đây có 84.000 Bồ Tát thấy sự trang nghiêm của Phật độ ấy, dầu đã phát tâm mà nay muốn sẽ thành tựu Phật độ như vậy. Nhưng trong số ấy có 16 thiện đại trượng phu đủ chí nguyện thù thắng mà phát đại tâm, họ sẽ thành mãn như đại nguyện của Văn Thù Sư Lợi. Chư Bồ Tát khác cũng mau sẽ được vô thượng bồ đề, sẽ được Phật độ trang nghiêm như cõi nước của Phật A Di Đà. Di Lặc nên biết, chư Bồ Tát chí nguyện đã thù thắng, chỗ thành tựu cũng lớn. Người chí nguyện thù thắng thì nói tôi thành tựu như Văn Thù Sư Lợi trang nghiêm Phật độ. Những người chí nguyện kém, dầu cũng khởi lòng tin nói lời như vậy. do ngũ nghiệp phát ra lời ấy, có thể bỏ dứt 60 ức trăm ngàn na do tha kiếp sanh tử lưu chuyển, cũng được viên mãn 5 ba la mật. Lúc ấy Di Lặc Bồ Tát thấy bốn phương nơi quang minh tràn, bốn đại Bồ Tát đều ngồi trong lâu các lưu ly quang minh có 10.000 ức chư thiên dây quanh, mưa hoa trỗi nhạc hiện đại thần biến chấn động đại địa mà đến cõi này. Di Lặc Bồ Tát liền bạch Phật hỏi sự ấy. Đức Phật nói: Này thiện nam tử, bốn Bồ Tát ấy vì thấy ta nên chư Như Lai ở bốn phương điều khiến đến đây. Bốn Bồ Tát ấy đến đảnh lễ chư Phật rồi ngồi qua một phía, ánh sáng các ngài chiếu khắp đại hội này. Đức Phật bảo các Bồ Tát rằng: Này đại chúng, bốn thiện đại trượng phu đây chí nguyện xu hướng đều chẳng nghĩ bàn, phải nên tôn trọng thỉnh hỏi pháp yếu ấy. Mà sở nguyện của bốn Bồ Tát ấy đối với chư Bồ Tát là tối thù thắng. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân được thấy bốn Bồ Tát ấy, thì tất định sẽ được vô thượng Bồ Đề, bỏ dứt 20 ức kiếp sanh tử lưu chuyển, đầy đủ viên mãn 5 ba la mật. Nếu có nữ nhân nghe tên chư Bồ Tát thì mau rời khỏi thân nữ nhân. Đức Phật nhiếp thần lực, cõi ấy bỗng chẳng còn hiện. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả các pháp đều như quyển, tại sao? Ví như nhà ảo thuật quyển biến ẩn hiện. Các pháp sanh diệt cũng như vậy, mà sanh diệt ấy tức là không sanh diệt. Do không sanh diệt tức là bình đẳng. Bồ Tát tu bình đẳng ấy thì có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Trí Thượng Bồ Tát nói: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, nơi Bồ Đề này thế nào chứng được? Văn Thù Sư Lợi nói: Bồ Đề này chẳng phải là được, cũng chẳng phải là hoại được, chẳng phải an trụ được. Trí Thượng Bồ Tát nói: Nhưng Bồ Đề này chẳng phải do an trụ mà được, cũng chẳng phải chẳng an trụ mà được. Tại sao? Vì pháp tánh ấy bổn lai vô sanh, chẳng phải đã có, chẳng phải sẽ có, chẳng phải hư hoại được, vì thế nên không được. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi chư Bồ Tát rằng: Thế nào gọi là nói pháp môn nhất tướng? Di Lặc Bồ Tát nói: Nếu có người chẳng thấy uẩn giới và xứ, cũng chẳng phải chẳng thấy, không chỗ phân biệt, cũng chẳng thấy hợp tan, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát nói: Nếu chẳng phát khởi các thứ phân biệt, này là pháp phàm phu, này là pháp nhị thừa, này thời chẳng trái pháp tánh, không phân biệt như vậy mà nhập nhất tướng, nghĩa là vô tướng, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Lạc Kiến Bồ Tát nói: Nếu có người tu chơn như hạnh mà cũng chẳng sanh tưởng chơn như, nơi thậm thâm này không chỗ phân biệt, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Vô Ngại Biện Bồ Tát nói: Nếu có thể cứu cánh tận hết nơi các pháp, cũng đem pháp ấy nói cho người, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Thiện Tư Bồ Tát nói: Nếu dùng tư nghị nhập vào bất tư người ấy cũng bất khả đắc, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Diệu Ly Trần Bồ Tát nói: Nếu có ai chẳng nhiễm tất cả tướng, cũng chẳng phải nhiễm, chẳng phải chẳng nhiễm, không trái không thuận, cũng chẳng mê hoặc, chẳng phải một, chẳng phải hai, cũng chẳng phải các thứ, chẳng lấy chẳng bỏ, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Ta Kiệt La Bồ Tát nói: Nếu có ai nhập vào được pháp thậm thâm khó vào như biển, mà ở nơi pháp ấy cũng chẳng phân biệt, do gì người mà nói nhưng không có ý tưởng nói pháp, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Nguyệt Thượng Bồ Tát nói: Nếu ở nơi tất cả chúng sanh tâm hành bình đẳng, dường như trăng tròn, không có ý tưởng là chúng sanh, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Ly Ưu Ám Bồ Tát nói: Thế nào là nhổ mũi tên ưu khổ chúng sanh? Đó là ngã và ngã sở là gốc khổ của họ. Nếu có thể an trụ được ngã ngã sở bình đẳng, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Vô Sở Duyên Bồ Tát nói: Nếu chẳng phan duyên dục giới, sắc giới, vô sắc giới, pháp thanh văn, pháp duyên giác, pháp chư Phật, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Phổ Kiến Bồ Tát nói: Nếu lúc thuyết pháp nên nói pháp bình đẳng, nghĩa là tánh không bình đẳng cũng không có ý tưởng là không và ý tưởng là bình đẳng, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Tịnh Tam Luân Bồ Tát nói, nếu lúc thuyết pháp phải tịnh Tam Luân, nghĩa là chúng sanh được dạy, ngã bất khả đắc, cũng chẳng phân biệt mình làm pháp sư, nơi pháp được nói mà không trụ trước. Thuyết pháp như vậy gọi là nói pháp môn nhất tướng. Thành tựu hạnh Bồ Tát nói, nếu có ai có thể nói nơi tất cả pháp. Thành tựu hạnh Bồ Tát nói, nếu có ai có thể nói nơi tất cả pháp, tu bình đẳng hạnh, chỗ biết như thiệt, chẳng phải văn tự thuyết, vì tất cả pháp rời lìa ngôn thuyết vậy, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Thâm hạnh Bồ Tát nói, nếu ai có thể thuyết pháp rõ thấu tất cả pháp thậm thâm, cũng chẳng thấy năng thuyết sở thuyết kia và người được nghe, đây gọi là nói pháp môn nhất tướng. Lúc nói pháp môn nhất tướng ấy, 37 ức Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, 80 vạn 4.000 na do tha 100.000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, 7.000 tỳ kheo chẳng thọ các pháp tận hết các hữu lậu tâm được giải thoát, 96 na do tha chư thiên và nhân ở các pháp được pháp nhãn tịnh. Bây giờ sư tử dũng mãnh lôi âm Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, văn thù sư lợi Bồ Tát bao lâu sẽ được vô thượng bồ đề? Phật ấy thọ mạng và chúng Bồ Tát có bao nhiêu? Đức Phật bảo hỏi ngài văn thù sư lợi Bồ Tát. Sư tử dũng mãnh lôi âm Bồ Tát hỏi ngài văn thù sư lợi Bồ Tát, thưa ngài, bao giờ ngài sẽ được vô thượng bồ đề? Ngài văn thù sư lợi nói, này thiện nam tử, chừng nào hư không giới làm sắc thân, tôi mới sẽ được vô thượng bồ đề. Nếu ảo nhân được bồ đề thì tôi mới sẽ được. Nếu lậu tận a la hán là bồ tát thì tôi mới sẽ được. Nếu lúc nào mộng hưởng ảnh và quá nhân được bồ đề, tôi mới sẽ được. Nếu mặt nguyệt chiếu làm ngày, mặt nhật chiếu làm đêm, tôi mới sẽ được vô thượng bồ đề. Thưa ngài sư tử dũng mãnh, lời hỏi của ngài nên đem hỏi người cầu bồ đề. Sư tử dũng mãnh Bồ Tát nói, ngài há chẳng cầu bồ đề ư? Văn thù sư lợi Bồ Tát nói, chẳng có cầu. Tại sao? Vì văn thù sư lợi tức là bồ đề, bồ đề tức là văn thù sư lợi. Tại sao? Vì văn thù sư lợi chỉ có danh từ, bồ đề cũng chỉ có danh từ. Danh từ ấy cũng là ly, là vô tác nên là không. Không tánh ấy tức là bồ đề. Đức Phật hỏi ngài sư tử dũng mãnh rằng, này thiện nam tử, ông có nghe thấy các chúng hội thanh văn và Bồ Tát của A-di-đà Như Lai không? Bạch Đức Thế Tôn, tôi có thấy nghe. Này thiện nam tử, số ấy là bao nhiêu? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải toán số nghĩ bàn đến được. Này thiện nam tử, như pháp đo lường của nước Ma Kiệt, một hộp dầu mè lấy một hộp tỷ dụ cho chúng thanh văn và Bồ Tát ở nước Phật A-di-đà. Còn bao nhiêu thì tỷ dụ lúc văn thù sư lợi được bồ đề số chúng Bồ Tát lại còn quá số ấy. Này thiện nam tử, như đem tam thiên đại thiên thế giới di trần số kiếp so với số kiếp thọ lượng của Phổ Kiến Như Lai, trăm phần ngàn phần trăm ngàn ức phần, nhẫn đến toán số thí dụ chẳng bằng được. Nên biết thọ mạng của Phổ Kiến Như Lai không có toán số, cũng không hạn lượng. Ví như có một người đem tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát ra di trần, người thứ hai, người thứ ba cũng đem đại thiên thế giới nghiền nát ra di trần. Lại có một người mang di trần ấy đi qua phương đông quá chừng ấy số di trần thế giới mới bỏ xuống một di trần. Lại đi quá di trần số thế giới nữa mới bỏ xuống một di trần. Thứ để đi và bỏ như vậy đến hết số những di trần. Lại chính phương kia, mỗi phương cũng đều có một người đi và bỏ đến hết di trần như vậy. Này các thiện nam tử, những thế giới mười phương được đi qua ấy có thể biết được số chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể biết. Này thiện nam tử, tất cả thế giới mà các người ấy đã đi qua hoặc có dính di trần hay không đều đem nghiền nát thành di trần, có thể đoán số biết được số di trần ấy chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể biết được. Nếu có ai tính lường thì tâm sẽ mê loạn mà chẳng biết được. Này thiện nam tử, chư Phật Như Lai đều biết rõ hết số di trần ấy, giả sử có quá số ấy, Như Lai cũng biết rõ. Di Lặc Bồ Tát bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát vì cầu đại trí huệ như vậy, nên dầu ở địa ngục vô lượng ức kiếp thọ khổ cũng trọn chẳng bỏ rời trí ấy. Đức Phật nói, Đúng như vậy, đúng như lời Di Lặc nói, có ai ở trong đại trí huệ ấy mà chẳng sanh lòng thích muốn, chỉ trừ kẻ hạ liệt và người giải đãi. Lúc Phật nói trí ấy, có một dạng người phát tâm Bồ Đề. Đức Phật bảo sư tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, như tất cả thế giới mười phương mà mười phương ấy đã đi đều làm thành di trần hết, Văn Thù Sư Lợi sẽ ở trong kiếp di trần ấy thực hành Bồ Tát Đạo. Tại sao? Vì đại nguyện của Văn Thù Sư Lợi chẳng thể nghĩ bàn, xu hướng cũng chẳng thể nghĩ bàn, được Bồ Đề sự thọ lượng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chúng hội Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn. Sư tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi phát tu công hạnh sở tu rất lớn, sở nguyện cũng rất quảng đại, mới ở nơi bấy nhiêu di trần số kiếp mà chẳng sanh mỏi mệt. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Đúng vậy, đúng như lời Ngài nói. Thưa Ngài, hư không giới có nghĩ rằng đã qua ngày đêm thời tiết tháng năm số kiếp vân vân chăng? Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi: Không vậy. Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh: Đúng vậy, nếu có ai tỏ biết tất cả pháp đồng với hư không, trí di tế ấy không có phân biệt, cũng không quan niệm rằng trải qua ngày đêm thời tiết tháng năm các kiếp số vân vân. Tại sao? Vì trí di tế ấy ở nơi các pháp không có tưởng niệm vậy. Này thiện nam tử, như hư không giới không có mỏi mệt và ý tưởng nhiệt não, tại sao dầu cho quá hàng sa kiếp, hư không giới cũng không sanh khởi, cũng không thiêu diệt, chẳng phải bị phá hoại được? Tại sao? Vì hư không giới vô sở đắc vậy. Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát rõ biết tất cả pháp vô sở hữu rồi thì cũng không có ý tưởng nhiệt não và mỏi mệt vân vân. Này thiện nam tử, danh từ hư không ấy cũng không có thiêu diệt nhiệt não mỏi mệt, cũng chẳng động lai, chẳng sanh, chẳng lão, chẳng đến, chẳng đi. Danh hiệu Văn Thù Sư Lợi cũng vậy, không có nhiệt não mỏi mệt vân vân. Tại sao? Vì danh tự tánh ly vậy. Lúc nói pháp ấy, Tứ Thiên Vương, Thiên Đế Thích, Phạm Thiên Vương và Chư Thiên Tử, Đại Oai Đức đồng thanh sướng rằng: Các chúng sanh nghe pháp môn ấy được lợi lành lớn, huống là thọ trì đọc tụng, nên biết họ được thiện căn rất rộng lớn. Bạch Đức Thế Tôn, nơi pháp môn ấy chúng tôi thọ trì đọc tụng rộng tuyên lưu bố, vì chúng tôi muốn hộ trì pháp thậm thâm ấy. Sư tử Dũng Mãnh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có ai được nghe pháp môn ấy, thọ trì đọc tụng suy gẫm và phát tâm công đức trang nghiêm Phật độ như vậy, được bao nhiêu phước? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, Đức Như Lai dùng vô ngại nhãn thấy chư Phật và Phật độ của chư Phật. Nếu có Bồ Tát đem thất bửu đầy những Phật độ ấy để cúng dường mỗi mỗi Như Lai, đều cùng tận vị Lai Tế, khiến Bồ Tát này an trụ tịnh giới, với tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng. Nếu lại có Bồ Tát ở nơi pháp môn công đức trang nghiêm Phật độ này mà thọ trì đọc tụng, lại có thể phát tâm theo sở học của Văn Thù Sư Lợi đi bảy bước, hai công đức sau này đem so với công đức cúng dường thất bửu trên kia, thì công đức trên trăm phần chẳng bằng một, nhẫn đến thí dụ toán số chẳng đếm được. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này tên là gì và chúng tôi phải thọ trì thế nào? Đức Phật nói: Pháp môn này tên là Chư Phật Du Hí, cũng tên là Chư Nguyện Cứu Cánh, cũng tên là Văn Thù Sư Lợi Công Đức Trang Nghiêm Phật Độ, cũng tên là Linh Phát Bồ Đề Tâm Bồ Tát Quan Hỷ, cũng tên là Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký, nên thọ trì như vậy. Bây giờ chư Bồ Tát từ mười phương đến, muốn cúng dường pháp môn ấy nên mưa các thứ hoa và ca ngợi rằng: Hy hữu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn, chúng tôi được nghe pháp môn bất tư nghị Văn Thù Sư Lợi Sư Tử Rống Trang Nghiêm. Chư Bồ Tát nói lời ấy rồi đều trở về bổn độ. Lúc nói pháp này, có hàng sa Bồ Tát được bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh thiện căn thành thục. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi liền nhập tam muội tên Bồ Tát xuất sanh quang minh phổ chiếu như quyển. Nhập tam muội rồi làm cho chúng hội này thấy khắp tất cả Như Lai trong vô lượng vô biên Phật độ mười phương. Trước mỗi Đức Như Lai đều có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói Phật độ công đức trang nghiêm của mình. Chúng hội được thấy như vậy rồi, đối với đại nguyện thù thắng của Văn Thù Sư Lợi, sanh lòng hy hữu. Phật nói kinh này rồi, tất cả Bồ Tát, chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên Long Bát Bộ, Nhơn và Phi Nhơn, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.